Ani tóc đỏ dưới trái nhà xanh, chương 32, danh sách trúng tuyển. Những ngày cuối tháng 6, đến cùng lúc với thời điểm kết thúc học kỳ và kết thúc luôn thời kỳ cô Stacy ở trường Avolia. Tối đó, Ani và Dina về nhà trong tâm trạng quả thực rất trang nghiêm. Những đôi mắt đỏ hoe và khăn tay ướt sũng là bằng chứng thuyết phục chứng tỏ những lời tạm biệt của cô Stacy hẳn cũng cảm động như của thầy Philip trong hoàn cảnh tương tự 3 năm về trước. Dina ngoái nhìn ngôi trường từ chân ngọn đồi Linh Sam và thở dài nặng nề. Giống như là tận cùng của mọi thứ vậy, có phải không? Con bé nói giọng u sầu. Cậu không thể cảm thấy tồi tệ bằng một nửa của mình đâu, Annie nói, hoài công tìm kiếm một chỗ khô trên khăn tay của mình. Cậu sẽ trở lại đây mùa đông tới, còn mình có lẽ sẽ rời khỏi ngôi trường cũ kỹ thân thương này mãi mãi, nghĩa là nếu mình may mắn. Sẽ không thể giống như trước được, cô Stacy sẽ không có ở đây, có lẽ không có cả cậu, cả Jane và Ruby nữa. Mình sẽ phải ngồi một mình vì ngoài cậu ra, mình không thể chấp nhận được một ai khác ngồi cùng bàn. Ôi, chúng ta đã có những thời gian vui vẻ phải không Annie? Thật khủng khiếp khi nghĩ rằng chúng đã qua rồi. Hai giọt lệ to tướng lăn qua mũi Dina. Nếu cậu nín thì mình mới không khóc được, Annie nói giọng nài nỉ. Cứ ngay lúc mình cất khăn tay đi là lại thấy cậu long lanh nước mắt vậy nên mình lại sụt sùi tiếp. Như bà Lin đã nói, nếu bạn không thể vui, hãy cố gắng vui hết mức có thể. Rốt cuộc, mình dám nói, năm sau mình sẽ trở lại đây thôi. Đây là một trong những lần mình biết mình không thể trúng tuyển. Những lần như thế này càng lúc càng trở nên thường xuyên đến mức lo ngại. Sao vậy? Cậu đã xuất sắc vượt qua kỳ thi cô Stacy tổ chức mà. Ừ, nhưng những kỳ thi như vậy không làm mình lo lắng. Khi mình nghĩ đến thi thật, cậu không thể tưởng tượng được trái tim mình đã bị bóp nghẹt bởi một cảm giác dao động lạnh lẽo khủng khiếp đến thế nào đâu. Số báo danh của mình là 13 và Josie Poole nói nó rất xui xẻo. Mình không mê tín nên mình biết nó không có gì khác biệt cả, nhưng mình vẫn ước gì nó không phải số 13. Mình ước gì có thể đi cùng bạn, Dina nói. Chẳng phải chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời sao? Nhưng mình đoán buổi tối cậu sẽ phải ôn thi. Không, cô Stacy bắt tụi mình hứa sẽ không mở quyển sách ra lần nào cả. Cô nói làm vậy chỉ khiến bọn mình mệt mỏi và rối trí thôi, nên bọn mình sẽ ra ngoài tàn bộ, không nghĩ gì đến thi cử và đi ngủ sớm. Đó là một lời khuyên đúng đắn, nhưng mình e là khó làm theo được. Mình thấy lời khuyên đúng đắn thường khó được tuân theo thì phải. Chrissy Andrews nói với mình cả tuần trước kỳ thi, hôm nào chị ấy cũng thức đến tận nửa đêm để ôn thi chối chết. Mình quyết định sẽ thức ít nhất cũng phải bằng chị ấy. Dì Josie Pye của cậu thật tốt bụng khi mời mình lưu lại Beckwood trong thời gian mình ở thị trấn. Tối thứ ba, mình sẽ viết thư kể cho cậu biết ngày đầu tiên thế nào, Annie hứa. Thứ tư, mình sẽ quanh quẩn ở bưu điện, Dina thề. Annie xuống thị trấn hôm thứ hai tuần sau và đến thứ tư, Dina ra bưu điện như đã hứa và nhận được thư. Dina yêu quý, Annie viết. Giờ là tối thứ ba và mình đang viết thư trong thư viện ở Beckwood. Tối qua, mình cô đơn khủng khiếp vì chỉ có một mình trong phòng và ước ao biết bao là cậu có ở đây cùng mình. Mình không thể ôn thi vì đã hứa với cô Stacy rồi, nhưng cố không mở cuốn lịch sử ra là một việc cũng khó ngang với chuyện ngày xưa không cố đọc truyện trước khi học bài xong vậy. Sáng nay, cô Stacy đến thăm mình và hai cô trò cùng đến trường học. Trên đường đi, rủ thêm Jane, Ruby và Josie nữa. Ruby bảo mình thử chạm vào tay cậu ấy xem nó lạnh như đá vậy. Josie nói mình trông như thể cả đêm không chợp mắt và bạn ấy không tin mình đủ sức khỏe để chịu nổi áp lực từ khóa học của thầy cho dù mình có trúng tuyển đi nữa. Có những lúc, ngay cả mình cũng cảm thấy mình học hành cũng dậm chân tại chỗ, không khác gì Josie Pye. Khi tụi mình đến trường, rất nhiều học sinh từ khắp nơi trên đảo đã tụ tập về đây. Người đầu tiên mình trông thấy là Moody Spurgeon đang ngồi trên bậc thềm lẩm nhẩm một mình. Jane hỏi cậu ấy đang làm cái quái gì vậy và cậu ấy bảo đang nhẩm đi nhẩm lại bảng cửu chương để giữ bình tĩnh và vì Chúa đừng có phá rối cậu ta. Chỉ cần dừng lại một khoảnh khắc thôi là cậu ta sẽ hoảng sợ rồi quên hết tất cả những gì từng biết. Nhưng bản cửu chương giữ cho toàn bộ ý thức của cậu ta ở nguyên vị trí. Khi tụi mình được gọi vào phòng thì cô Stacy phải đi chỗ khác. Jane và mình ngồi cạnh nhau và Jane bình tĩnh đến nỗi mình phải ghen tị. Chẳng cần đến bản cửu chương, Jane vẫn thật nhạy bén, vững vàng, thoải mái. Mình tự hỏi liệu vẻ ngoài của mình có giống như cảm giác trong lòng mình không và liệu mọi người có nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, vang vọng khắp phòng không? Rồi một người đàn ông bước vào, bắt đầu phát giấy thi môn tiếng Anh. Lúc cầm đề lên, tay mình lạnh ngắt, còn đầu óc quay mòng mòng. Đúng là giây phút khủng khiếp, Diana, mình cảm thấy y như 4 năm về trước lúc mình hỏi bác Marilla liệu mình có được ở lại trái nhà xanh không. Rồi tâm trí mình tỉnh táo hơn, còn tim bắt đầu đập trở lại. Mình quên nói rằng nó đã ngừng đập rồi, vì mình biết dù sao cũng có thể làm gì đó với tờ giấy đó. Buổi trưa, tụi mình về nhà ăn trưa, rồi đến chiều trở lại thi sử. Đề thi khá khó, còn mình lẫn lộn ngày tháng một cách tệ hại. Tuy nhiên mình nghĩ hôm nay mình làm khá tốt, nhưng ôi Diana, mai thi hình học rồi và cứ nghĩ đến nó là mình phải kiên quyết lắm mới không mở cuốn Euclid ra. Nếu nghĩ tới bảng cửu chương mà giúp được gì thì mình sẽ đọc nó từ giờ đến tận sáng hôm sau. Tối nay mình đã đi gặp các bạn gái khác. Trên đường đi, mình gặp Moody Spurgeon đang lơ đãng đi lang thang. Cậu ấy bảo cậu ấy biết đã rớt môn lịch sử rồi, rằng cậu ấy sinh ra đã là nỗi thất vọng cho cha mẹ và cậu ấy sẽ về nhà ngay chuyến tàu sáng mai. Và dù sao, làm bồi bàn dễ hơn là làm mục sư nhiều. Mình an ủi và thuyết phục cậu ấy ở lại đến cùng vì nếu không sẽ thật bất công với cô Stacy. Đôi khi mình đã ước mình là con trai, nhưng khi thấy Moody Spurgeon thì mình luôn mừng vì đều là con gái và không phải chị em của cậu ấy. Khi mình tới nhà trọ thì Ruby đang trong cơn hoảng loạn vì bạn ấy vừa phát hiện ra một lỗi khủng khiếp trong bài thi tiếng Anh. Khi bạn ấy bình tĩnh lại, cả nhóm bè lên phố ăn kem. Tụi mình mong cậu có mặt ở đó biết chừng nào. Ôi Diana, phải chi bài thi hình học đã kết thúc. Nhưng thế đấy, như bà Lin nói, mặt trời sẽ vẫn tiếp tục mọc và lặn cho dù mình có rớt môn hình học hay không. Điều đó đúng, nhưng không thoải mái chút nào. Mình nghĩ nếu mình rớt thì thà nó đừng tiếp tục còn hơn. Bạn thân của cậu, Annie. Môn hình học và tất cả các môn thi khác đều kết thúc theo đúng lịch. Annie về nhà tối thứ sáu, khá mệt nhưng khuôn mặt toát lên vẻ đắc thắng cố kìm nén. Diana sang trái nhà xanh, khi con bé vừa về và chúng gặp nhau cứ như thể đã xa cách hàng năm. Bạn cũ thân yêu, tuyệt vời biết bao khi thấy cậu trở về. Dường như cả năm đã trôi qua kể từ khi cậu xuống thị trấn. Và ôi, Annie, mọi chuyện thế nào rồi? Mình nghĩ tất cả đều khá tốt trừ môn hình học. Mình không biết cậu có qua nổi môn này hay không và mình có một dự cảm sởn gai ốc rằng không. Ôi, tuyệt vời biết bao khi được về nhà. Trái nhà xanh là nơi đáng yêu nhất, thân thiết nhất trên đời. Những người khác thì sao? Mấy bạn gái nói các bạn ấy biết sẽ không trúng tuyển, nhưng mình nghĩ họ làm bài cũng tốt lắm. Josie nói bài hình học dễ đến mức trẻ lên 10 cũng làm được. Moody Spurgeon vẫn nghĩ sẽ rớt môn sử, còn Charlie, cậu ấy nói rớt đại số. Nhưng tụi mình không thật sự biết gì cho đến khi có danh sách trúng tuyển, mà thế thì phải 2 tuần nữa. Cứ tưởng tượng đến việc sống trong 2 tuần, trong sự hồi hộp như thế mà xem. Mình ước gì có thể đi ngủ và không bao giờ tỉnh dậy cho đến khi mọi thứ đã kết thúc. Diana biết sẽ chẳng ích gì nếu hỏi tình hình của Gilbert Blither nên chỉ khuyên. Ôi, cậu sẽ qua thôi mà, đừng lo. Mình thà không trúng tuyển còn hơn, không thể trúng với điểm cao. Annie nói nhanh đầy ẩn ý và Diana hiểu ẩn ý đó, rằng thành công sẽ không trọn vẹn và cay đắng sẽ tăng thêm nếu nó không thể đứng trên Gilbert Blither. Chính viễn cảnh này đã khiến Annie căng thẳng thần kinh trong suốt kỳ thi. Gilbert cũng vậy, chúng lướt qua nhau trên đường hàng tá lần mà không có bất cứ dấu hiệu quen biết nào. Mỗi lần như thế, Annie đều ngẩng cao đầu hơn một chút, ước ao thiết tha hơn một chút là mình đã làm bạn với Gilbert khi cậu đề nghị, và thề với sự quyết tâm hơn một chút là sẽ vượt qua cậu trong kỳ thi. Nó biết tất cả học trò ở Avonlea đều đang băn khoăn đứa nào sẽ đạt điểm cao hơn. Thậm chí, nó còn biết Jimmy Glover và Ned White đã đặt cược cho câu hỏi đó. và rằng Josie Pye đã nói đương nhiên Gilbert sẽ đứng trên, vậy nên con bé cảm thấy nếu mình thất bại thì sự nhục nhã sẽ lên đến mức không chịu đựng nổi. Nhưng con bé còn một động cơ khác cao quý hơn để mong làm tốt. Con bé muốn đạt điểm cao vì ông Matthew và bà Marilla, đặc biệt là Matthew. Ông Matthew đã tuyên bố chắc nịch là ông tin nó sẽ đánh bại cả đảo. Điều đó, theo cảm nhận của Annie, là một điều quá ngốc nghếch để hy vọng ngay cả trong những giấc mơ phóng túng nhất. Nhưng con bé tha thiết hy vọng ít nhất cũng được ở trong top 10. Như vậy, nó có thể thấy đôi mắt nâu hiền lành của ông Matthew lấp lánh niềm tự hào trước thành công của nó. Điều đó, theo cảm nhận của con bé, quả thật sẽ là một phần thưởng ngọt ngào cho tất cả sự chăm chỉ học hành và kiên nhẫn cày xới hàng bao phương trình và liên kết hóa học khô khốc. Ngày cuối cùng, trong thời hạn 2 tuần đó, Annie cũng quanh quẩn ở bưu điện với sự đồng lõa điên cuồng của Jane, Ruby và Josie, mở thùng thư hàng ngày gửi từ Charlotte Town với bàn tay run run và cảm giác lạnh buốt tồi tệ y như trong tuần thi tuyển. Charlie và Gilbert cũng chẳng khá hơn, nhưng Moody Spurgeon thì kiên quyết tránh xa. Mình không có can đảm để đến đó và bình thản nhìn vào tờ giấy. Nó nói với Annie, mình sẽ chỉ chờ khi người nào đó đến và thình lình thông báo mình trúng tuyển hay không thôi. Khi 3 tuần đã trôi qua mà danh sách trúng tuyển vẫn không xuất hiện, Annie bắt đầu cảm thấy mình không thể chịu đựng căng thẳng lâu hơn. Khẩu vị của con bé suy giảm và hứng thú dành cho các công việc ở Avolia cũng phai nhạt. Bà Lynn muốn biết liệu ta có thể chờ đợi gì khác khi đất nước được điều hành bởi một nhà quản lý giáo dục thuộc đảng bảo thủ. Còn ông Matthew để ý thấy sự xanh xao, rừng rưng và những bước chân uể oải của Annie từ bưu điện về nhà mỗi chiều. Bắt đầu nghiêm túc tự hỏi liệu ông có nên bầu cho đảng cấp tiến trong kỳ bầu cử tới không. Nhưng một tối kia, tin tức đến. Annie đang ngồi bên khung cửa sổ mở toang, nhất thời quên đi tất cả mọi lo lắng về thi cử và những mối quan tâm đến cuộc sống vì mải đắm chìm trong vẻ đẹp của hoàng hôn mùa hè. Với hương hoa ngọt ngào tỏa ra từ khu vườn bên dưới và tiếng những cây dương cựa mình xào xạc. Bầu trời đằng đông bên kia rạng vân sam phơn phớt một màu hồng được phản chiếu từ phía tây, và Annie đang mơ màng tự hỏi nàng tiên màu sắc trông như thế nào thì thấy Diana chạy bay qua rừng linh sam, qua cây cầu gỗ rồi phóng lên dốc với một tờ báo phấp phới trong tay. Annie bật dậy, biết ngay tờ báo có gì. Danh sách trúng tuyển có rồi. Đầu con bé quay mòng mòng và tim đập mạnh đến đau nhói. Nó không di chuyển được bước nào. Cứ như cả giờ đã trôi qua trước khi Diana đã vội vã băng qua hành lang và đâm bổ vào phòng mà không thèm gõ cửa, hết sức phấn khích. Annie, cậu trúng rồi! Con bé la lên. Trúng thủ khoa! Cả cậu và Gilbert, các cậu đồng hạng, nhưng tên cậu viết trước. Ôi, mình hãnh diện quá! Diana thảy tờ báo lên bàn, quăng mình lên giường Annie, gần như tắt thở và không thể nói thêm gì nữa. Annie thắp đèn, làm đổ hộp diêm và xài hết nửa tá diêm trước khi bàn tay run rẩy có thể hoàn thành nhiệm vụ. Rồi con bé vồ lấy tờ báo. Phải, nó đã trúng tuyển. Tên nó đứng ngay đầu danh sách 200 người. Một khoảnh khắc đáng để sống vì nó. Cậu thật tuyệt, Annie! Diana hổn hển khi đã gom đủ sức để ngồi dậy cất tiếng. Còn Annie mắt lấp lánh và vui sướng vô ngần, không thốt được lời nào. Cha đem tờ báo từ Bridge River về chừng 10 phút trước thôi. Cậu cũng biết nó về theo chuyến tàu chiều, còn thư sẽ không tới được đây trước ngày mai. Và khi thấy danh sách trúng tuyển, mình liền chạy như điên. Các cậu trúng tuyển hết, tất cả các cậu, Moody Spurgeon và tất cả, mặc dù cậu ấy đậu vớt môn sử. Jane và Ruby làm khá tốt, đứng ở nửa đầu. Charlie cũng vậy. Josie chỉ thừa 3 điểm, nhưng cậu sẽ thấy nó khoác lác cứ như thể mình dẫn đầu. Chắc cô Stacy sẽ vui lắm. Ôi Annie, cảm giác tên mình đứng đầu danh sách thế nào? Nếu là mình, chắc mình sẽ điên lên vì sung sướng. Mình đã gần như điên lên rồi đây, mà cậu vẫn bình tĩnh và điềm đạm như tối mùa xuân vậy. Mình chỉ bối rối trong lòng, Annie nói. Mình muốn nói cả trăm điều mà không tìm được lời gì để nói. Mình chưa bao giờ mơ đến chuyện này. Phải, mình có mơ đến, chỉ một lần thôi. Mình cho phép bản thân run rẩy nghĩ đúng một lần, nếu mình đỗ thủ khoa thì sao? Vì có vẻ quá kiêu căng và hậm hĩnh khi nghĩ rằng mình có thể đứng đầu cả đảo. Cho mình một phút nhé Dana, mình phải chạy ra đồng kể với bác Matthew đây, rồi chúng mình sẽ lên đường báo tin tốt lành này cho những người khác. Chúng chạy nhanh đến đồng cỏ phía dưới chuồng bò, nơi Matthew đang cuộn cỏ, và may mắn thay, bà Lynn đang nói chuyện với bà Marilla ở hàng rào bên đường. Ôi bác Matthew! Annie thốt lên, con đậu rồi và đậu thứ nhất, hay một trong những người đứng nhất, con không kiêu căng mà rất biết ơn. À ừ, ta luôn nói vậy mà, ông Matthew nói, vui mừng nhìn danh sách. Ta biết con có thể dễ dàng đánh bại tất cả. Phải nói là con làm rất tốt Annie, bà Marilla nói, cố che giấu sự hãnh diện tột cùng về Annie trước đôi mắt soi mói của bà Rachel. Nhưng tâm hồn tử tế đó đã nhiệt thành nói. Ta chắc là con bé đã làm tốt và ta còn lâu mới ngần ngại khi nói điều này. Con là niềm tự hào của bạn bè Annie. Thật vậy, tất cả chúng ta đều hãnh diện vì con. Đêm đó, kết thúc buổi tối hạnh phúc bằng một cuộc nói chuyện ngắn gọn, nghiêm túc với cô Allen ở nhà mục sư. Annie ngoan ngoãn quỳ bên cửa sổ rộng mở dưới ánh trăng chan hòa, thầm thì một lời cầu nguyện biết ơn và khát khao hy vọng xuất phát từ trái tim. Trong lời cầu nguyện đó, có sự tri ân với quá khứ cùng sự thỉnh cầu cung kính cho tương lai. Và khi con bé tiếp ngủ trên chiếc gối trắng, những giấc mơ của nó trong sáng, rạng rỡ và đẹp như khát khao của những cô thiếu nữ.
VTC Now.